của Bồ Tát thì được hưởng những phước gì. À, thứ nhất á, nghe được cái danh hiệu ngài Bồ Tát không, trong một chủng tử. À, muốn được nghe cái danh hiệu ngài đi trong Bồ Tát không phải là dễ đâu, cần rất rất nhiều phước. Có phước rồi mới được nghe được danh hiệu, nghe được danh hiệu còn có cơ hội để trông được nhiều cái chủng tử để tạo những phước mà có thể thành tự trong tương lai. Tu hành có thể nói một cách giản dị, tu hành là mình tạo cái cơ hội để cho những chủng tử của mình thành tựu. Là cái người thiền trí thức đó là người mà tạo cái cơ hội, tạo cái cơ duyên để cho những chủng tử nó thành tựu. Khi mà mình cúng dường cho Bồ Tát, hoặc là khi mình tán thán Bồ Tát, mình chiêm ngưỡng cái hình tượng của Bồ Tát, mình lễ Bồ Tát, hoặc là mình niệm danh hiệu Bồ Tát, hoặc mình thì như vậy có cái một cái quả báo. Quả báo gì? Quả báo là mình sanh được 100 lần trong cái quả đời, quả trời đạo lợi. À, sanh 100 lần và cái quả trời đạo lợi có nghĩa là gì? Là mình sanh cái trong cái lục, trong cái ngũ, trong cái lục tiên, thì mỗi cái tầng trời đó mình sinh một lần, okay. Mình sinh vào quả trời một lần, năm quả trời kia một lần, sau khi một cái chết thì mình sinh vào quả trời đạo lợi, đó tính một lần thôi, okay. Thành cái hưởng phước nó lớn, nó lâu dễ sợ. À, rồi sau xong trăm lần rồi thì mình mới đọa. Mình đọa thì cái đọa đó, đặc biệt của đọa này là mình không bao giờ rất là đọa vào ác đạo. Thì lúc mà tôi còn sa di và Phật Thánh Thành, tôi có một cái quyền ngài đi theo, thầy đi theo thì ông nói với tôi, tôi rất thích tu pháp môn tạng này, tại vì nó cho tôi giải quyết cái nhu cầu của tôi sợ, tôi rất sợ thì rất lọt vào cái ác đạo. Nên là đệ tử tiến hóa học lâu năm rất là sợ, rất là ác đạo. Thế người đã có phi về thì như vậy. Thắc mắc gì không? Rồi, câu hỏi là câu hỏi về vấn đề là làm hình tượng với trên computer hiện có là sao? Thì nói tôi đã trả lời phần câu hỏi đó rồi, trong phần câu hỏi và trả lời vấn đáp của cái website tiếng Việt là gì đó. Tôi nói tôi trả lời cái câu hỏi đó rồi, nên bây giờ đang được mấy người chủ nhiệm ta xét lại để coi nếu ta đồng ý nó mới cho phép đăng. Tượng là sao nữa?
Những người mà khắc tượng như ở non nước, cái hòn đá mà khắc trên đá rồi để ta cũng bán, chứ không phải ta để thờ cúng để bán, thì những vị đó có phước không?
Cũng có phước
nhẹ trên trăm,
cũng có phước, có phước lớn lắm à, lớn lắm. Những điều nó không phước lớn bằng cái người mua. Tại vì cái này mình sinh sống, lợi dụng mình sinh sống. Tâm chứ không phải là chân tâm, như đều cái duyên mà tạo cái hình tướng để cho người khác tôn thờ phước nó lớn, đảm bảo để giúp đỡ đảm bảo cũng như đảm bảo. Không rớt là ta nó đòi mình là sao, có nghĩa mình không bao giờ rớt, hoặc là mình rớt xong mà Bồ Tát có cứu. Tôi hỏi là tôi biết trả lời sao, tại vì cái này là cái lời của Bồ Tát giảng, sao tôi biết được. cái là chuyện Bồ Tát làm. Đại Bồ Tát nói bây giờ nếu làm những cái hình tượng như vậy thì không bao giờ rớt ác, rớt là tam ta đọa và tam ác độ. Thì cái này là bài học Bồ Tát giảng cho mình biết về hứa, đại khái là hứa cho mình. Thì cái này việc đại Bồ Tát ra tôi biết được, tôi đâu dám giảng đâu. Tôi không dám nói với Bồ Tát, tôi không dám mạo danh Bồ Tát, vậy nghĩa là cái Bồ Tát nói có nghĩa là thế là tôi hiểu rằng cái cảnh giới của đại Bồ Tát quá lớn, tôi không hiểu được. Nhưng để tôi sẽ đoán được, ok, đó là hết sức của tôi rồi đó. Cái tôi nói cái phần này đó, là cái khi mà mình cúng dường cho đại Bồ Tát này thì mình tạo những cái chủng tử trong tiềm thức mình, nó có sẵn tạo. Thì một khi mình có tạo những phước như vậy rồi, trong tương lai đó, mình sắp gì rồi thì những cái chủng tử đó nó sẽ được thành tựu, nó sẽ giúp mình thoát khỏi nhiệt độ. Một khi nó vào chủng tử rồi, đó là cái của mình, cái phước của mình. Chẳng hạn như trong phần kiếp này mình cúng dường cho Tam Bảo một cái hình tượng của Bồ Tát hoặc hình tượng của Phật, rồi xong mình quay lại mình tạo nghiệp, mình thoải mái mà tạo nghiệp, mình tạo nghiệp còn ác nghiệp vào mình. Cái chàng như cuộc đời mình cúng dường cho Tam Bảo cái hình tượng của Phật Bồ Tát này là việc thiện duy nhất mình làm trong cuộc đời, còn cái cuộc đời còn lại của mình còn tạo nghiệp vào mình. Quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra khi mình chết? Chuyên môn làm chuyện ác cả đời thôi. Thì chắc có nghĩa là phần lớn đó, có thể chắc chắn mình sẽ rớt, mình sẽ đọa, mình tạo còn ác nghiệp không? Tôi nói là mặc dù như vậy, nếu mình tạo cái thiện nghiệp như vậy, khi mình chết tôi nghĩ đó mình sẽ cứu. Tôi không có bằng thớ hết, tôi chỉ nói như vậy trong cái lòng tin tôi thôi. Tại vì nếu đàn Bồ Tát nói như vậy thì đàn Bồ Tát sẽ tới cứu. Tại Phật Thích Ca giảng như vậy thì tôi thích. Hỏi là những cái hình tượng là tiêu hóa ra sao, tại vì có phải do là những hình tượng, cái ý nghĩa là hình tượng. Ngài tiêu hóa là trường hợp khác, là ngài tiêu hóa không phải là một trong bốn đạo Bồ Tát của bên đại thừa. Ngài cái đó là cái kinh này đó, Phật Thích Ca giảng đó, là cúng những hình tượng của Phật để bạn Bồ Tát có những cái gọi những phước này, là tại vì dùng những cái ngài Địa Tạng Bồ Tát rất là đặc biệt. Tại ngài Địa Tạng Bồ Tát là một trong bốn vị đại Bồ Tát ở trong Phật giáo này, thành có những cái phước lớn như vậy. Còn ngài Hầu Thượng Tiêu Hóa không phải là Địa Tạng Bồ Tát, rõ ràng như vậy. Khi tạo những hình tượng cái hạng ngài Tiêu Hóa thì mình đang cúng dường như ngài Tiêu Hóa, mình cúng dường vào cái phước điền của ngài Tiêu Hóa. Nhưng điều phước điền ngài Tiêu Hóa không phải, nó khác với phước điền của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cái ông này dữ quá, bắt đầu có trí huệ rồi. Nó nói là bây giờ nếu gì dễ quá, mình vì ai cũng làm được, mình thảy vài đồng, mình thảy 100.000 triệu xong mua cái tượng xong đi, mình tha hồ, mình phá. Thì như vậy thì nó hơi lủng củng, cái logic nó hơi lủng củng. Làm thầy tôi mới nói là thiệt ra nó có một phần tôi làm lơ nó nói, tại vì quý vị không nghe sự thật, nói sự thật quá quý vị không thích nghe. Nhưng giàu có tiền quá đi, bây giờ nó thôi bây giờ mình thảy tiền ra mình cúng cho mua đại cái chùa, mua đại cái hình tượng Bồ Tát lên nơi Phật đi, để sau này cái gì mình khỏi là phải rất tam ác độ. Với cái tâm như vậy nè, cái phước không bao nhiêu, thì phước thì có đó, cái phước không bao nhiêu, không nhiều lắm. Chủng tử thì có đó, nhưng mà chủng tử không phải là tốt, không khó mà nó thành thục. Thành ra vì chủng tử nó gọi là còn còn mà không phải là tốt, thành ra nó khó thành thục. Thành hồi nãy tôi nói chỉnh lại cho tôi đó, không, đệ tử tôi cũng chỉnh lại. Hồi nãy thầy nói là cái chủng tử của thầy đó, thì đó, dạ đúng rồi, không phải là ai chủng tử ai giống nhau đâu, chủng tử gọi soàn thì nó cũng rớt như thường. Còn tôi đó, cá nhân tôi tin như vậy. Nếu tôi trồng, nếu mà tôi có tiền, tôi mua hình tượng Bồ Tát, tôi cúng cho tôi biết là tôi cũng rớt. quan trọng là cái thành tâm, không phải tiền, không phải là cúng, okay. Mà cái thành tâm mình lúc mình cúng dường cái tâm mình, thành tâm nhất, hết sức của mình, thì cái đó là cái chuẩn tử mà tốt nhất mình có thể tạo ra được. Sức mạnh tiền đó thôi, okay. Mình cần biết mình bỏ bao nhiêu tiền, cái tiền không quan trọng. Quý vị tưởng tượng, nếu quý vị tưởng tượng mà Phật Bồ Tát mà nghĩ là cái ông này cũng cho mình 1 triệu thì mình thương ông hơn, mình nâng đỡ ông hơn. Người mà mình có nông như cỡ ăn mày như mình đâu có đủ tiền đâu, không sao mình tu được. Thành cái thành tâm á, nó liên quan rất là chặt chẽ với là cái trình độ định lực của mình. Nó chạy vô được, tôi như tôi mà cuối cùng ấy, nó phải lọt vào cái định lực. Nghe thành mình đừng biết cần cao, phải thành tâm cần cao, tự tự nó thành công. Sao ông này mới nói, ủa tại sao nhớ như vậy, tại sao tôi để ý tôi vào chùa tôi có bỗng nhiên có vẻ như là tôi dễ mà thành tâm hơn. Tôi mới hỏi tại sao vậy, sai nói không phải vào chùa nào giống nhau đâu. Nói chùa ngày hòa thượng thì mất, mà chùa hòa thượng nó không phải chùa nào cũng dễ đâu, cũng dễ thành tâm đâu. Thế kính cái yếu điểm là gì, là cái chỗ mà cái người có người thành tâm đang tu hành, nên cái chỗ đó mình dễ thành tâm. Cái chỗ mà người ta không thành tâm mà vào đó cúng gì cúng làm gì làm không cách nào thành tâm được, mình cũng cuộc quạng người ta được. Ví dụ dạng như lúc người ta đua xe đạp ấy, thì còn cho mình cái kiếp này là có người đi trước, thẳng người đi trước, xong người mới việc đi sau, đi sát ra cái sau để quạng cái gió tất cả, thì mình đỡ tốn sức, mình đổi phiên thì mình lợi dụng những người đi trước. Thành vào đó gặp người khác tu chung, người khác mình không tu thì cao, mình lợi dụng sức tâm theo. Thành vì vậy cái pháp đại chúng nó quan trọng như vậy, là mình vào cái đại chúng là tự nhiên mình được hưởng, nên không cần nói gì. Cái pháp đại chúng này á, tại vì nếu nhập đại chúng với cái tâm là muốn tu muốn tiến bộ thì mình sẽ được hưởng. Được nhắc ước hay là lần này không sửa tôi được nữa đâu. Người muốn hành tâm, muốn thành tâm tu thì sẽ được hưởng. Còn vào cái thầy nó là tôi là thì cái yếu quyết là đó, cái đó bí mật của tu hành là chúng đó. Để nói mà cứ moi, mấy người cứ moi bí mật tôi hết, bữa nào cũng hết bí mật là tôi không giảng nữa, hết gì rồi mà giảng. Slide số gì ngày hôm nay? Văn thư xin lỗi. Địa tạng đại sĩ trong quá khứ lâu xa, bất khả thuyết kiếp trước là một vị đại trưởng giả tử. Thời ấy có Đức Phật xuất hiện giáng hiện là sư tử phấn tấn cù túc vạn hành Như Lai. Vị đại trưởng giả tử thấy tướng hảo của Đức Như Lai ấy ngàn phước trang nghiêm, hỏi ngài đã làm hành nguyện gì mà được tướng hảo như vậy. Đức sư tử phấn tấn cù túc vạn hành Như Lai dạy rằng: muốn đắc thân thể như vậy thì phải độ thoát nhất thiết thọ khổ chúng sanh, trải qua trường viễn kiếp. Ngày nay cái ông người giúp tôi rất là lớn, sáng nay đi xe chung, ngã nhà thả đi máy đi con để sửa, chở ông tới đây. Tôi mới nói là nói chuyện thì mới nói là cái văn của bên tiếng Anh nó có trật cái chỗ là trưởng giả sửa chứ không bằng cái làm. Thành tôi cảm ơn ông là tại vì ông giúp tôi, tại vì một khi mà tôi làm tôi là xúc phạm cái kinh điển như vậy thì cái tội đó hơi nặng. Đem cái kinh mà cắt tội nặng đấy. Anh giúp tôi nữa. Nên thì mình cũng thề, lúc nào mình cũng còn chuyện xui xảy ra thôi. Ok. Cái pháp của pháp trưởng giả. Cái trưởng giả nó có 10 ý nghĩa khác nhau. Cái pháp trưởng giả trong đại thừa nó có 10 ý nghĩa khác nhau. Có 10 cái này gì? Học quý. Họ quý nghĩa là gì? Mình hoặc là dòng dõi của những hoàng đế, hoặc là những cái gia đình mà họ cao quý, đôi khi hạng nhân vị là hạng như dòng họ Kennedy hoặc là Bush, những ví dụ đó. Vị cao. Vị cao nghĩa là gì? Vị cao là những cái quan hướng trong chiều, hạng như thời buổi nay thì hạng như trong những cái cao là những vị cao cấp hậu trả trong chính quyền, hạng như những người mà làm việc ngay thẳng với ông tổng thống, như thủ tướng thì đại phước, không phải đại phước. Thì cái đại phước thì nó có rất rõ ràng. Đại phước này có nghĩa là mình phí phạm không thể tưởng, giàu không của cải không, của cải ai cũng có hết. Cái người có đến cái độ mà ta dám phí phạm của cải họ. Hồi xưa có cái tàu và có cái ông kia, ông thương gia giàu dễ sợ, ông làm ra tiền như là nước vậy. Hồi xưa là san hô nó quý dễ sợ. Cái san hô là cái loài vỏ ngoài của tôm cua đó, vỏ biển thành nó quý lắm, thành rất là mắc tiền. Tại nó mua cái loại san hô vừa lớn vừa rất là mắc tiền. Ok, này giống như là thời buổi nay mà mua một cái bức tranh cổ rất quý và rất đắt tiền, thành nó tới mới quen mới tới thăm viếng thăm một cái người khác nổi tiếng đại giàu nhất của thế gian. Ok, ông mới tới nói chuyện thời gian cũng đồng khỏe hả? Tới phải khoe đó, giàu phải khoe đó. Mình mua được cái san hô này rất là quý, rất thấy nó lớn đẹp lắm, chắc là khỏe. Ông giàu nhất rồi, nói, để tôi qua chụp nó qua. Đẹp quá. Không sao, lọc nát rồi cái vỏ mà thôi. Ông kia ông mới giàu, trời nổi điên, trời đất ơi, ông khùng sao những cái này nó mắc gì nó sợ mua không được nữa. Ông mới dẫn cái đường đó lông ra sau vào cái thư viện đó, thấy sang hô thôi chọn cái nào được, cái này nó cũng quý hơn các ông nhé. Thành cái gì mà ngồi đó mà nghe cái kể chuyện của nó vẫn còn tiếc, đứng cái sang hô nó quý đó là cái gì, chưa phải là gọi là đại phước. Đại phước là phải biết phung phí một cách thoải mái, mà phải phung phí uy mạnh. Uy mạnh là tại vì không phải là mình phải gồng nên để người ta sợ, người ta nể, nó khác tự nhiên ta nể mà. Okay. Những ngài như những vừa những mình gặp Bồ Tát, đại Bồ Tát cái là mới là mấy đại sư gặp cái buổi mình nể. Thành ra không cần làm cái gì cuộc của anh. Trí thần nghĩa là gì? Trí thần, tại sao gọi là trí thần? Trí thần có nghĩa là mình có thể giải quyết những vấn đề của mình một cách đẹp không? Okay. Niên kỳ có nghĩa là 70 tuổi trở lên, gọi là kỳ. Cái này là chữ Hán, kỳ có nghĩa là 70 tuổi. Dưới 70 tuổi chưa phải là kỳ. Dưới 70 tuổi gọi là con nít. nhưng khi lại có ý nghĩa là ta gặp mình ta tôn trọng người trưởng thành, người đã lớn tuổi, ta tự nhiên cái hành trình là gì? Hành trình có nghĩa rằng là cái chữ tàu có nghĩa, nó có nghĩa là giống như cái ngọc mà không bị cái vết kim cương, không bị cái vết than, nhưng ngọc không bị cái vết đen. Ok, có nghĩa là cái giới thể của mình rất là tốt. Ok, cái ông này hay nói là trong cái kinh pháp hộ kinh là Hoa Nghiêm có một phẩm, gọi cái phẩm tinh hạnh, cái này có liên quan tới cái này đó. Ông nói là cái phẩm này hay đó. Là cái phẩm này là từ đầu dưới cuối Phật chỉ giảng này, lúc mà làm cái này tụng chú này, làm cái này tụng chú, làm cái nọ tụng chú kia. Cái phẩm nó hay dữ sợ. Phật giảng cái cách mà ngày tiêu hóa ngày giảng thì vẫn còn chưa rõ. Thì từ bữa nào là có cơ hội quy mà giảng sẽ có cái tình hình hay nữa. Thành để mình tu theo cái pháp ở trong cái pháp kinh Hoa Nghiêm đó thì mình đạt được cái phần thứ bảy này là cái tình hình rất là đẹp, hoặc tất cả pháp tình hình rất là đẹp. Lễ bị có nghĩa là mình biết thứ tự, mình biết lễ phép, như vậy người khác mới kính trọng, mới kính phục, mới kính trọng. Okay. Thường là kính trọng là biết có những phần, biết cái lễ, biết cái gì, biết cái phép.
Cái này là phải là những người này là những người hóa thân Bồ Tát đúng không? Thượng tá là sao? Thượng tá có nghĩa rằng là ngay cái người cao hơn mình là phải nói là anh này có chỉ bảo. Okay. Có nghĩa là sao? Cái nào như là thấy được mình một ngày nào đó phải đứng bằng cái trình độ đó. Thì đúng rồi, tôi đúng được. Thấy mình đúng đường, thấy yên tâm nhá. Cái
người mà dưới mình là tới hạ quỷ và tới dương tượng này. Ok, là người thứ thấp hơn mình, quay theo mình, muốn noi theo mình.
Cái này cũng phải có nghĩa là mình phải hóa thân Bồ Tát, mình mới cái pháp của hóa thân Bồ Tát không đâu. Cái pháp này có nghĩa là mình muốn làm trưởng giả, thì cái pháp trưởng giả mình phải cần tu 10 cái khí cảnh khác nhau.
Mười cái này đều có đủ pháp gì cũng như vậy. Tại bữa nay không ai được nhậu. Từ xưa muốn vào trưởng giả, cấp trưởng giả cũng phải. Bây giờ được mấy thầy mấy cô được trưởng giả trưởng lão, trưởng lão hòa thượng, trưởng này hết hòa thượng thì tới trưởng lão.
Thời buổi này không còn trưởng giả là đâu có ai quan trọng trưởng giả. Muốn làm trưởng giả, nếu không quan trọng trưởng giả thì không tu mười pháp này không bao giờ thành trưởng giả.
Nói là nêu phần danh của ngài, của sư trụ Phẩm Tử bằng cụ túc Như Lai, tên hai sư trụ là vua của loài thú và một cái dùng. Cái sư trụ là trong cái loài cầm thú và khu thú dữ ở mình là sư tử là một mình và sống
đơn thương độc mã sống trong loài cầm thú, loài thú dữ không, đã không sợ mà còn làm những con thú khác sợ, gầm cả những thú khác rùng rời đại chuyện. Thì cái ví dụ nó giống như Đức Phật vậy. Đức Phật là hiện ở trong cái loài cái tôi là tôi ngoại đạo, và tôi ngoại đạo nghe cái danh hồng danh Phật, gặp Đức Phật là rùng rời đại chuyện, khiếp đảm phấn tấn. Phấn tấn gọi là độn thoát trần lạc, có nghĩa là có thể một cách bất ngờ, một cách lại thoát được những cái trần lạc, những cái bạn bụi, mình có thể diệt trừ được những cái chướng ngại rất là như thế, rất là khó thấy được. Cản mình vào nhập định, thành cái phấn tấn có nghĩa là mình có thể nhập cái xuất định rất là lạc. Cụ túc bạn hả? À, trong cái tên của dưới Như Lai cái một cái tâm có đầy đủ hết với 10.000 cái hạnh khác nhau. Nhất á, một á, là tất cả, mà tất cả trở về lại một, có nghĩa là cụ túc là đầy đủ. Tại cái hồng danh của Phật có nghĩa là cái định này, dùng cái định này là nó đầy đủ với 10.000 cái hạnh khác nhau. Nếu mà và Phật đã thành Phật đã nhờ cái lực của cái định lực này. Câu hỏi là cái định nó đầy đủ 10.000 cái hạnh có nghĩa là gì? Phương diện của cái tên gia dục có nghĩa là lúc mình có cái hành làm cái hành gì 10 vạn cái hành đó, một cái vạn hành đó, thì mình hoạt động trong cái định, không có gì xuất hiện, vẫn trong định hoạt động. Họ ngược lại, khi mà mình có tưởng là Phật ngồi trong định thì ra đang trong định đó đang có 10 và 10.000 cái hành. Hướng hảo cái trạng nghiêm này là tướng hảo này dịch tiếng Anh nó mất cái ý nghĩa nhiều lắm, thành cái gì khi tiếng Việt mình hay hơn thì đó, tại vì nó rất gần với tiếng Tàu. Cái tướng hảo nó có nghĩa tướng hảo, tiếng Anh nó có này. Cái tướng là thấy được khả ái, là rất người ta thích thành cái. Thành ra khi mình nói diễn tả mô tả Phật với Bồ Tát, mình nói là tướng hảo là phải có ý nghĩa là cái tướng là thấy được cái hảo và người ta thích. Cái tướng có tướng mà không mà người ta không thích thì không có đẹp rồi. Người ta thích mà không có tướng thì không ai thấy được, không ai thích, không ai muốn tu ấy, không ai muốn đi theo được. Người về cái tướng phải là hảo, mà hảo phải là tướng, thì hai cái càng nhiều. Coi thấy cái tướng hảo rồi mình hiểu ra sao thì dùng cái tướng hảo. Bởi vậy trong kinh Phật cũng dùng chữ tướng hảo như vậy. Khi mình tu mà cái tu mà mình tạo đủ phước phát thành rồi thì tự nhiên mà có được một tướng hảo. Thành ra cái văn hóa người Tàu hay lắm, nó rất sâu xa. Tại Bồ Tát hóa thân ra người Tàu xong chế ra cái pháp gọi là coi tướng để dạy người Tàu tu. Thành cái văn hóa người Tàu phong phú dễ sợ, khả năng phong phú dễ sợ. Một ngàn cái thượng phước luôn. Mình tu 10 thập thiện này. Okay. Dòng quy ngữ ông Tuyên Hóa là dòng quy ngữ, bên thầy Bằng Giác là dòng Lâm Trúc, và tôi nhập hai cái dòng máu để quy ngữ, để cái dòng họ dạy một cách
vun trồng cái kinh vị thầy trò. À, đến âm lâm tế thì nó khá khá cái gì đó. Lâm tế thích vun trồng. Như điều tuổi giá tháng quấn mình khá quấn chị thì đừng không cần giá chị lập công đi công cái gì lập công cái chuyện việc hay cái chuyện lập công ý nghĩa thâm sâu vậy sao không phải lập công cơ hội mình phải lập công không tới lập công lớn lao thì phước mình mới được hưởng. Còn cái cơ hội tới mình không